Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 58. Chị rất vui khi trở lại để có thể chia sẻ với mọi người. Tới bây giờ là tháng 12 thì đầu tháng, và chị chúc mọi người có một cái đầu tháng thật tốt, và cái đầu tháng của cái tháng cuối năm cũng thực sự là tốt. Và tháng này là tháng để chúng ta trở về với lại có thể là gia đình, hay là trở về với những thứ mà nó gần gũi nhất. Và chỉ hy vọng là các bạn có những cái dịp tiếp theo trong năm nay, trong cuối năm nay có thể là có nhiều cái sự kiện vui. Về cơ bản thì cuối tháng này, giữa tháng này Trí có ra Hà Nội, thì hôm nay là ngày 1 tháng 12 và ngày 16 tháng 12 là Trí có làm một cái sự kiện cộng đồng cũng khá lớn so với Trí nha, ở Hà Nội. Cho dù là nó sẽ không có cái quy mô như ở Sài Gòn, bởi vì Trí sống ở đây thành ra nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà Hà Nội Trí cũng cố gắng là làm ở mức độ là có khoảng 50-60 người. Và cái khó là chi phí thuê địa điểm cũng khá là cao, thành ra Trí cũng phải đặt cái giá lên cái vé tham dự. Và để nó có giá trị nhất với mọi người thì Trí sẽ khai thác những cái ý tưởng của mình để tạo ra một workshop cho mọi người. Và nếu các bạn có muốn tham dự vào ngày 16 tháng 12, hôm đó là thứ Bảy, sáng thứ Bảy, thì các bạn lên check trong cái phần description trong cái video này, chỉ có để cái link để các bạn có thể đăng ký. Và ngoài ra thì ngày 14 tháng 12 là cái sự kiện ngoài lề trước cái buổi mà gặp gỡ cộng đồng, thì Trí có sẽ host một cái buổi bữa tối bàn tròn. Tại cái này là một cái trải nghiệm mà nó cháy vé ở hồi Trí làm cái Metanoia Sài Gòn á, tức là chỉ 10 người với Trí trên một cái bàn trong một không gian rộng, nhưng mà chỉ có nhóm 10 người thôi, và toàn bộ cái menu đồ ăn 5 món là Trí sẽ thiết kế, Trí sẽ làm việc với lại đầu bếp để mà thiết kế nó dựa trên những câu chuyện, và chúng ta có thể nói chuyện về những câu chuyện đó thông qua món ăn. Thì nó giống như là cái hành trình trải nghiệm của ẩm thực cộng với lại những cái suy nghĩ, nó có vẻ là sâu xa hơn. Và tất nhiên là sẽ có rượu và có âm nhạc. Thì đó là cho ngày 14 tháng 12. Còn ngày 16 tháng 12 thì là workshop và mọi người giao lưu với nhau này kia. Thì Trí cũng đang rất là mong chờ tới ngày đó. Trí vừa mở bán vé trưa nay thôi, phải chiều nay chứ, hồi 5 giờ chiều. Và Trí hy vọng là từ đây tới lúc mà hết Early Bird là hết vé luôn, nhưng mà không biết là có hết hay không. Các bạn tranh thủ nha, tại Early Bird nó sẽ giảm tới 20%. Cái đó là cái update đầu tiên. Cái thứ hai là về cái yearly wrap-up của Spotify. Hôm bữa, cách đây 2 hôm thì Spotify wrap up về những cái podcast hay là âm nhạc mà mọi người nghe đó, thì năm nào họ cũng làm. Và năm nay thì Trí vui hơn năm ngoái, tại vì năm nay Trí thấy là số lượng chia sẻ những cái bạn mà có cái podcast mà Trí đứng trong top 1 hoặc là đứng đầu trong danh sách những podcast mà các bạn nghe nó nhiều hơn năm ngoái nhiều lắm. Thành ra là Trí cũng rất là vui. Hôm bữa Trí share rất là nhiều luôn á, nhưng mà sau đó thì Trí không share thêm nữa, tại vì Trí sợ mọi người bảo ông này hơi eccentric. Nhưng mà cái đó là một cái động lực khá là lớn và Trí rất vui. Thực sự là rất cảm kích mọi người. Và tất nhiên những cái sự kiện nó làm cho Trí thấy là không có mệt, và cũng không thấy là mình thấy thực sự là mình làm những thứ mà nó có giá trị. Và cái mục tiêu Trí trong cuộc sống vẫn luôn là làm sao để mà cảm giác mình có giá trị và mình trở nên hữu ích với mọi người. Và đó là một trong những cái mà Trí hướng về trong cuộc sống của mình. Ok, đó là những cái update gần đây. Và sao nữa? Đúng rồi, tập này là Trí rất vui khi trở lại đồng hành với lại Manstay Secret City, là nhãn hàng skincare, mỹ phẩm dành cho nam. Và tháng trước thì do là Trí có khá là nhiều sự kiện, Trí không thể nào làm podcast được, thành ra là mất tháng 11. Thì tháng 12 này Trí rất vui khi mà Manstay Secret City đã trở lại và đồng hành với lại Trí. Nếu các bạn chưa biết Manstay Secret City, từ những tập trước thì họ là một nhãn hàng mỹ phẩm cho nam, và dựa trên 3 cái tiêu chí là simplicity, sự đơn giản, practical, sự thực dụng, và transformational, là lột xác. Và Trí nghĩ 3 cái yếu tố này có thể định hình cho các bạn thấy cái định vị của thương hiệu như thế nào, và những gì mà Manstay Simplicity hướng đến, và Trí cũng hướng đến những thứ đó luôn. Cho nên nếu các bạn ủng hộ Trí thì các bạn ủng hộ luôn Manstay Simplicity. Và Trí nghĩ đối với đàn ông thì chắc là hết cái thời điểm mà mình bắt đầu như ngày xưa là mình dùng nước rửa chén rửa mặt. Nhớ hồi nào mấy bạn cứ giỡn lấy nước rửa chén rửa mặt. Hết cái thời gian đó rồi. Bây giờ tới thời gian mà chúng ta phải thật sự là care quan tâm và chăm sóc những cái bề ngoài của mình một chút. Có thể là vậy. Và đó là những chia sẻ đầu tiên của Trí. Và tập này thì Trí sẽ dành một chút thời gian của mình để nói về một chủ đề mà hôm trước Trí có share ở trên Spotify, trên trên Instagram, là những năm cái thứ mà Trí nói về stress á. Thì Trí thấy cái bài bài chia sẻ đó thì khá là nhiều người thích, thành ra Trí muốn làm tập podcast này để đi qua một vài thứ về stress, về những cái lo âu cho cuộc sống và những góc nhìn mà Trí nghĩ là nó sẽ không thường được nhắc đến. Bởi vì một trong những cái mà Trí cố gắng làm trên podcast của mình là khai thác những thứ mà mọi người thường bỏ sót, và nó có thể là sâu hơn những cái thứ mà mọi người hay thường chia sẻ. Và khi các bạn nói tới stress, các bạn lên search ở trên Google hay là xung quanh mình nói về stress đó, thì tất nhiên thì nó cũng chuyển như đó quay 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 lại thôi. Và Trí nghĩ đó là cho dù nó là những thứ rất là tốt và những thứ mà mình có thể tham chiếu trong cuộc sống được, nhưng mà ẩn đằng sau vẫn có vài thứ Trí nghĩ là mình nên chia sẻ, hoặc là đó là những thứ mà nó hơi mới và mình chưa có nghe qua. Thì đây là một cái tập dành cho chuyện đó. Và Trí không phải là đi qua những cái thứ mà sẽ giúp các bạn hết stress nha. Trí đi qua những góc nhìn mà có thể bạn sẽ cần, có thể bây giờ bạn chưa cần, nhưng có lúc bạn sẽ cần, hoặc là bây giờ bạn cần luôn, thì bạn có thể là tìm hiểu thêm về nó. Ok, cái điểm đầu tiên mà Trí muốn nói đến trong tập này á, là cái hình ảnh của cái vòng tròn thân tâm trí, Mind, Soul and Body. Và nhiều người cũng biết là Trí nhắc đi nhắc lại cái cụm này khá là nhiều lần xuyên suốt cái chiều dài tồn tại của podcast của mình. Bởi vì Trí nghĩ là cái góc nhìn về cái vòng tròn đó nó đi chung với nhau hầu như là mọi lúc mọi nơi và trong toàn bộ cái thời gian mà mình tồn tại trên thế giới này. Thì khi mà tại sao mà Trí lúc nào cũng đưa ra cái hình ảnh này, bởi vì khi mà chúng ta nói tới stress á, thường chúng ta nói tới cái mind, cái tâm trí của mình. Nhưng mà đối với Trí nó là một cái hình ảnh mà chi phối chung của ba thứ, của ba cái elements. Cái mind đó là một, nhưng mà body và soul cũng là nó cũng nằm trong đó luôn. Thành ra là Trí muốn đem nó ra đây để các bạn nhớ là tất cả những gì Trí nói á, làm sao để mà mình luôn soi chiếu về cái thân tâm trí này. Cái mind nó quan trọng, nhưng mà cái body và cái soul, cái thân thể và cái linh hồn này nó quan trọng không kém. Và tụi nó có cái sự tương tác qua lại để có thể là kéo mình ra hay dẫn dắt mình qua những cái giai đoạn nó chông gai. Thành ra là hãy chú ý tới cái hình ảnh đó. Và bất kỳ những gì Trí nói trong tập này thì các bạn cứ soi chiếu về ba cái góc đó, thì Trí nghĩ là sẽ ok. Đó là điểm đầu tiên và Trí nghĩ là nó làm cái nền để mà mình có thể chia sẻ thêm. Ok, cái thứ hai là Trí muốn nói về cái cuộc sống mà không có stress. Bởi vì Trí chia sẻ trong cái post Instagram đó đó, hay là trên thread của Meta, Trí cũng có nói về cái này. Đó là mình sẽ không thể mong cầu một cuộc sống mà nó không có stress được. Trí hay gọi nó là stress-free life. Và thế này, bởi vì chúng ta sống là chúng ta đang, thường là chúng ta đi ngược sống nhiều hơn là đi thuận với sống. Tại vì lúc nào cũng vậy, nó luôn có những nhiều thứ chúng ta không biết hơn là những thứ chúng ta biết. Và bên ngoài chúng ta là cái sự hỗn loạn của mọi thứ. Và chúng ta thường được đưa rất nhiều lựa chọn để chúng ta làm. Thành ra cái khả năng mà chúng ta đi lên trong cuộc sống á, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra stress. Thí dụ mình muốn có được công việc tốt hơn, mình muốn lúc nào cũng được giữ lại mà không bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế và bị sa thải, mình muốn lên tới cái chức vụ khác, mình muốn làm được cái này, mình muốn tạo ra công ty kia, tất cả những thứ đó là những cái mong muốn mà nó sẽ đi ngược sống. Bởi vì không bao giờ người ta cho bạn một cái là bạn lên luôn, đúng không? Cuộc sống này không có fair như vậy, nó là cái sự cạnh tranh của mọi thứ. Tất nhiên mình nói là cuộc sống đôi khi nó rất là màu hồng, nhưng mà bạn cứ thử tưởng tượng đi, bây giờ bạn bước ra kinh doanh chẳng hạn đi, và bạn nói ok, trong vòng 1-2 năm nữa tôi sẽ thống trị cái mảng này. Nếu mà mình set ra cái goal đó thì Chị nghĩ là nó không phải là nó phù phiếm, nhưng mà cũng đặt câu hỏi ngược lại là ai cho chúng ta làm chuyện đó, hay đúng hơn là ai cho chúng ta làm chuyện đó dễ dàng như vậy đó. Thì Chị nghĩ là tất cả cái mọi thứ chúng ta làm đều, chúng ta đều đặt câu hỏi đó, hay là cái mệnh đề đó là ai cho chúng ta cái đó nó đến dễ dàng như vậy. Thì chính vì nó không đến dễ dàng thành ra mới stress, đúng không? Không thể nào các bạn làm cái gì đó và bạn muốn có kết quả và bạn không không phải dành nhiều thời gian hơn, dành nhiều tâm trí hơn và hy sinh những cái quỹ thời gian ngắn hạn của mình cho những cái thứ mà mình cần phải bồi đắp hay làm những thứ mình không thích làm để mà chúng ta đạt được những cái đó, thì cái hành trình bạn làm cái đó là hành trình sản sinh ra stress. Thành ra là Trí bảo là đó là dấu hiệu của việc bạn đi lên chứ không phải là dấu hiệu của bạn việc bạn đi lùi. Tất nhiên mọi người cũng hay nói là cuộc sống mình nó có những cái gọi là good stress hay là bad stress, đúng không? Những cái stress tốt hay những cái stress xấu. Nhưng mà Trí nghĩ xấu hay tốt gì đó thì nó cũng là stress thôi, thì nó cũng ảnh hưởng tới bạn ở mức độ nào đó. Nhưng mà trong cái hình thái chung là nó khả năng nó là tốt. Chỉ là khi bạn không quán xuyến được cái stress á, Trí nghĩ nó mới xấu. Thậm chí là những cái stress mà gọi là stress tốt mà bạn không quán xuyến được, Trí nghĩ nó cũng không có tốt cho bạn. Thành ra là góc nhìn đầu tiên của Trí là vậy thôi. Hay là góc nhìn chân thực nhất của Trí về stress nó là như vậy. Và thậm chí là nếu mà bạn có một cuộc sống mà, thí dụ bạn đang suy nghĩ trong đầu của mình, ok, tới một ngày mà mình đang thống trị một cái gì đó, mình có một cái địa vị như thế nào, mình có mọi thứ như thế nào đó đó, và bạn nghĩ lúc đó là bạn không có stress nữa, thì Trí nghĩ nó cũng sai luôn. Tại vì Trí từng chứng kiến rất nhiều thứ như vậy, là những người có mọi thứ nhưng vẫn stress. Và cái stress của những người có mọi thứ và cái stress của những người không có gì nó cũng, nó khác nhau về hình thái hay là hình tướng, nhưng nó giống nhau về mức độ. Thành ra là không bao giờ là nó hết đâu. Tại bạn thử tưởng tượng bạn tạo ra một cái thế giới mà không có stress của bạn nha, hay là bạn không có stress nào do bạn tạo ra hay là hứng chịu, thì cũng có những cái stress của những người bạn rất 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 là quan tâm tạo ra. Chẳng hạn như bạn đang có một sống cực kỳ tốt đi, bạn có công việc rất là tốt, bạn thấy là cuộc đời bạn đang giống như đang nở hoa vậy đó. Nhưng mà bước về nhà xong, ví dụ như em trai hay em gái gì của bạn mới bị chia tay chẳng hạn đi, hay là có xung đột gì đó với lại người khác, hay gia đình của bạn có những người đang có vấn đề hụt hẫng với nhau về tranh chấp hay cái gì đó, những cái đó mình đâu có kiểm soát được đâu. Tất nhiên nó nằm ở ngoài cái đó, tất cả những cái đó là nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình, và cho dù mà không tạo ra thì cũng có nó. Và tất nhiên, và là những người nếu mà mình quan tâm tới họ và mình cực kỳ quan tâm thì họ stress thì mình cũng stress theo luôn, tại vì mình cũng phải ở đó để mà giúp đỡ họ, đúng không? Hay là những cái vấn đề gì đó xảy ra thì mình cũng phải hy sinh thời gian hay là trí lực hay là cái tâm hồn của mình để có thể san sẻ cho họ được. Thành ra khả năng mà nó gọi là cuộc sống mà stress free, không có một cái stress nào đó đối với Trí là cuộc sống đó không có. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó đầu tiên. Và Trí cũng đã chấp nhận cái chuyện này từ lâu lắm rồi. Và nó, cái quan trọng là làm sao để mà mình sống tốt với nó, để mà nó không có chi phối mình hay đốt cháy mình. Đối với Trí đó là vẫn là cái đầu tiên. Và mình sẽ không tìm kiếm một cuộc sống mà nó không có stress nào cả. Và đó là cái điểm thứ hai mà Trí muốn chia sẻ. Cái điểm thứ ba là, các bạn nhớ lại cái vòng tròn thân tâm trí đi, thì Trí nghĩ là Trí cần nói một chút về cái cách mà mình, hay là cái cơ chế để mà mình giảm stress. Vì Trí nghĩ đó là cơ chế mà mình có thể là kiểu như, nếu gọi là chữa lành cũng được. Trí không có ngại vấn đề là phải nói về cái sự chữa lành khi chúng ta đang stress, bởi vì lúc đó là nó đang là một vết thương hở và nó cần có cái sự chăm sóc nhất định. Và Trí nghĩ là cái cơ chế giải stress của mỗi người nó cũng khác nhau. Và cả ba cái lĩnh vực, từ mind cho đến body, tới soul của mình đều có những cách mà tiếp cận khác nhau. Về mind thì Trí nghĩ là chúng ta đã biết là mindfulness là một cách chữa lành khá là tốt. Hay là trong tâm trí của mình đó, là cách để mà mình có thể là thực nghiệm và trói mọi thứ của mình về cái hơi thở của mình để mà quan sát cơ thể của mình. Và thiền hay là chánh niệm đó là một trong những cái mà Trí nghĩ rất là tốt cho tâm trí khi mình stress luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc thêm cái này cái kia. Trí nghĩ là rất nhiều người thích đọc khi mà họ stress, và đó cũng là một cách hay. Còn về cái thân thể của mình thì Trí nghĩ là nó cũng khá hiển nhiên là có những cái thứ mình có thể làm được, giống như là tập luyện nè, mình có thể ngủ nè, rồi mình có thể ăn này kia. Và về cái soul, cái linh hồn của mình thì mình có thể tạo ra cái gì đó, mình có thể nghe nhạc, mình có thể làm nhạc, mình có thể coi phim hay gì này kia. Thì các bạn có thể thấy khi mà bạn phân mọi thứ thành ba cái nhánh như vậy, bạn thấy đó là những cái hành động mà có thể bồi dưỡng ba cái gốc của cái tổng thể thân tâm trí của mình. Và đối với Trí, nếu mình cho Trí chọn ba cái mà trong cuộc sống Trí làm á, và Trí thấy là nó có tính ứng dụng khá là cao á, là mindfulness trong cái mind của mình, là cái việc chánh niệm á, là làm sao để mà mình làm cái gì mà cũng để ý xem mình đang làm cái đó, tại sao mình làm cái đó, đừng có để nó trôi tù qua, chú ý tới nó. Và mindfulness cũng tính luôn là ngồi thiền. thời gian mà Trí stress nhiều thì Trí cũng hay ngồi thiền. Và Trí nghĩ là thiền là một cái rất là tốt để bạn có thể làm mỗi ngày. Nhưng mà Trí có một cái điểm không tốt là Trí không có giữ thói quen đó quá tốt đâu. Tại vì Trí vẫn nghĩ là lúc mà cuộc sống của mình đang trôi nhanh mà mình đang thấy mình đang trong cái flow đó, thì Trí không muốn dừng lại. Có thể là nếu mà nói chuyện với lại những nhà sư thì họ nói là tốt hay xấu gì, nhanh hay chậm gì thì cũng nên ngồi lại. Và Trí nghĩ là cái đó là tốt. Có điều Trí không bao giờ có khả năng để mà bắt mình ngồi lại để tập thiền trong cái thời gian mà mình đang thực sự là đang trong cái giai đoạn flow. Thành ra là đó là một thứ mà Trí cảm giác là mình còn thiếu. Nhưng mà trong những giai đoạn mà khó khăn của mình á, hay là những giai đoạn mà Trí cảm giác là mình không bám níu cuộc sống nó đủ tốt và mọi thứ nó cứ trôi qua theo chiều hướng không có tốt, thì Trí hay thường dành ra tối thiểu là 15 phút mỗi tối, hoặc là 15 phút mỗi sáng. Có những lúc Trí ngồi 30 phút luôn, có những lúc thì ngồi hơn nữa, tới lúc mà mình tê chân quá rồi hay là khó chịu quá thì mình tỉnh thôi. Và đó là một trong những cái thứ mà Trí cũng rất là muốn làm khi mà mình stress và thích làm. Thành ra là cho cái mind thì Trí chọn mindfulness hay là meditation. Còn cho cái nhánh của body, của thân thể thì Trí chọn tập luyện. Thì các bạn cũng thấy là Trí để ý rất nhiều, nếu các bạn để ý rất nhiều những thứ mà Trí làm trong quá khứ tới bây giờ thì Trí luôn đề cao cái sự quan trọng của tập luyện. Tại vì cái thân thể của bạn mà nó tốt thì cái cơ chế cơ thể của mình nó cũng sẽ ra tín hiệu cho cái não của mình là mình đang khỏe chứ không có mệt, mình đang capable, mình đang có khả năng. Thành ra là Trí biết là trong cái giai đoạn stress thì đôi khi tập luyện là cái thứ cuối cùng mà mình nghĩ tới. Nhưng mà cứ tin Trí đi, nếu mà bạn có thể cho mình có cơ hội mỗi ngày 20 phút mà cho nhịp tim của mình có thể là tăng cao hơn mức bình thường tí xíu, và có những giọt mồ hôi trong cái ngày hôm đó, trong buổi tập hôm đó, và cứ ngày qua ngày thì chắc chắn là bạn sẽ thấy tốt hơn rất là nhiều luôn. Còn về phía soul, linh hồn thì Trí luôn hay chọn là cái chữ create, là tạo ra cái gì đó. Tại với Trí là tạo ra là một cách để nuôi dưỡng linh hồn rất là tốt. Trí vẫn nghe nhạc, Trí vẫn coi phim, nhưng mà Trí thấy là cũng giống như là mấy thứ khác thì nghe nhạc, coi phim đôi khi Trí bị rơi vào nó quá nhiều và mất rất nhiều thời gian cho nó. Nhưng mà tạo ra thì đôi khi nó có một cái, tại vì nó sẽ tốn hơn một tí sức, thành ra là mình có cái mức độ mình dừng lại. Tại vì bên cái nhánh mà body á, khi mà mình nói tới cái việc là mình tập luyện, mình ăn hay là mình ngủ này kia, thì Trí thấy là ăn với ngủ là hai thứ mà rất là khó kiểm soát. Tại vì tại mình thích nó, tất nhiên nó rất là cần, đúng không? Trong giai đoạn stress thì mình cần bổ sung hai cái đó. Nhưng mà cái đó nếu mà mình làm quá nhiều thì nó cũng không tốt cho mình. Nhưng mà tập luyện thì mình kiểm soát được, tại vì mình biết mệt. Tại bạn ngủ bạn không biết mệt đâu. Ăn thì không bao giờ thấy hết đấy hết, cứ thèm ăn là cứ ăn suốt như vậy. Nhưng mà tập luyện thì nó sẽ biết mệt, nó có cái điểm dừng. Tương tự là bên cái nhánh của tâm hồn đó, khi mình chỉ nói về khả năng tạo ra cái gì đó, tạo ra là bạn phải suy nghĩ, bạn viết cái gì đó, bạn vẽ cái gì đó, bạn làm mộc hay cái gì cũng được, nhưng mà tạo ra một cái gì đó. Nó nuôi dưỡng linh hồn mình ghê lắm, nó cho mình cái góc nhìn là mình góc nhìn rất là nghệ thuật về bản thân của mình luôn, để mình khai thác những cái yếu tố uyển chuyển của cơ thể của mình. Thì Trí thấy cái đó là nó ok. Tại vì nghe nhạc với xem phim như Trí nói là đôi khi Trí không dừng được. Và không dừng thì mình bị overload. Kiểu như là mình chăm lo cho cái show của mình quá nhiều, mà mình nghe nhạc hay mình coi phim nhiều quá một hồi cái nó đơ luôn. Rồi mình lại thấy tệ hơn nữa. Thành ra là có chừng mực như cái đó. Nhưng mà cái khả năng mà tạo ra cái gì đó thì nó có điểm dừng. Tại mình làm, mình suy nghĩ một hồi mình cũng mệt, thành ra là mình làm hồi cũng dừng thôi. Đó, thì nếu cho Trí chọn thì ba thứ mà Trí hay thường làm nhất là mindfulness, tập luyện và tạo ra cái gì đó. Thì các bạn có thể là nhìn trong cuộc sống mình và ứng dụng nó ở nhiều cái mảng miếng. Tại Trí không biết là người nghe mình, bạn thuộc cái nhóm thích những cái gì. Nhưng mà thí dụ như Trí nói bây giờ mindfulness thì có những bạn thì thích là ngồi nhìn vô tường và tâm niệm, hay là nghĩ về cuộc sống, hay là nghĩ về cơ thể của mình, nghĩ về những cái chuyển động, những cái gì đó mà có thể là tâm linh hơn hoặc tâm lý hơn. Có những bạn thì thích là ngồi thiền giống như Trí. Xin lỗi mấy bạn, Trí đang nói chuyện, tự nhiên cái Google Home nó nói cái gì đó. Đang nói tới đâu nhỉ? À, đang nói tới việc là có những cái dạng khác nhau của bạn thích như thế nào, thì Trí nghĩ là bạn chọn cái nào cũng được, bởi vì Trí không biết sở thích của từng người, thành ra Trí nói những cái chung chung như thế. Thì khi mình nói tới mindfulness thì bạn thích thiền, hay bạn thích ngồi ngắm cây, hay bạn thích ngồi quan sát cơ thể của mình, hay bạn thích tập yoga, hay là cái gì, Trí nghĩ là nằm bên đó hết luôn. Còn bên phía tập luyện thì Trí nghĩ là cũng tùy bạn thích cái gì luôn. Như Trí thì Trí thích, và Trí cũng recommend nha, là weight training, là tập tạ. Tại vì mọi người lúc nào cũng có, tới bây giờ Trí vẫn thấy là có những định kiến về tập tạ như thế nào. Ví dụ Trí gặp một bạn nữ bây giờ ở ngoài mà Trí kia tập tạ, mấy bạn cũng cảm giác là ôi không phải cho mình. Tới bây giờ vẫn còn có nha, mà Trí không có thể nhấn mạnh nhiều hơn được cái việc là resistance training là những cái tập kháng lực đó, nó quan trọng tới cái tinh thần của bạn như thế nào luôn. Tại vì con người của mình, hay là trong quá khứ chúng ta lúc nào cũng di chuyển, lúc nào chúng ta cũng bưng bế cái này cái kia, chúng ta cũng kháng lực, mình đỡ cái này mình đỡ cái kia, và Trí nghĩ đó là một cái phần nó được đính vào trong cái cơ thể con người của mình, và chúng ta không mô phỏng nó quá nhiều trong thời đại ngày nay khi chúng ta ngồi trong văn phòng. Thành ra phải có một cái yếu tố kháng lực nào đó. Trí biết là có những cái môn là nó sẽ nhàn nhã và nó nhẹ nhàng hơn, giống như là yoga, nhưng bạn chỉ cần một chút cái sức kháng lực để mà bạn bạn thấy mọi thứ nó tốt hơn. Cái này thì Trí nghĩ là chỉ có tập mới biết được thôi. Thì tất nhiên là khi mà tập thì ai cũng bảo là nó đau rồi không muốn cái này cái kia, sợ cơ to, hay là không muốn mà là mình bị đau. Thì Trí nói trời, bây giờ tập mà không chịu đau được thì về cơ bản là mình đang tạo ra một cái lý do mà cũng không ai giải quyết được. Tại vì nếu bạn tập mà không đau thì nó cũng không phải là tập, nhưng mà cái đau của tập là nó sẽ hết, nó là cái cơn đau ngắn hạn. Và khả năng mà Trí nghĩ cái khả năng mà bạn chịu đau được á, và bạn qua cái nó được á, cũng là một cái minh chứng để cái việc là mình qua cái stress này được luôn. Thành ra là nó là một cái bài tập mà Trí nghĩ là nó cho mình có nhiều lý do hơn, và cho mình cái niềm tin về mình nữa. Và không phải là bạn chỉ gọi là kéo tạ là bạn vô bạn squat hay bạn deadlift gì đùng đùng đâu. Đôi khi Trí nghĩ là những cái bài tập resistance training cơ bản là bạn hít đất hay đu xà, hay là kéo những cái dây kháng lực này kia đó. Và Trí nghĩ làm được hết. Nó cố gắng cho nó một cái sự thử, và Trí nghĩ là sẽ được. Rồi tập luyện thì ngoài cái tập tạ ra mà Trí thấy là thích, thì Trí thấy là những môn mà bạn di chuyển nhiều mà nó ra mồ hôi, giống như chạy bộ nè, cầu lông rồi đá bóng này kia, Trí nghĩ là nó giúp tinh thần mình kinh lắm luôn á, và bạn cần phải duy trì nó hàng tuần luôn. Ngoài ra thì Trí cũng hay có cái thói quen là khám phá những cái môn mình chưa chơi. Lúc mà Trí còn trẻ hơn, hồi mà 20 hai mấy đó, thì Trí đá banh nhiều lắm. Và lúc đó Trí chỉ biết đá banh thôi, Trí không có chơi môn khác. Cho dù khi còn nhỏ thì mẹ Trí bắt Trí chơi đủ môn hết. Hồi nhỏ là Trí nhớ là lớp lá là đi tập cầu lông, rồi tới lớp 1 là bắt đầu tập võ cổ truyền Vô Vi Nam. Rồi tới lớp 2 bắt đầu tập Taekwondo. Taekwondo chứ được tới đai đỏ, xong Trí chuyển qua đi bơi, rồi bóng rổ. Rồi cuối cùng tới vào cấp 2 á, mà thực sự Trí mới tập đá banh. Thì lúc đó thì thích đá banh nhất, thành ra cuối cùng là đi theo đá banh luôn. Sau đó có một thời gian Trí cũng đánh cầu lông nữa, nhưng mà cuối cùng là đá banh tới mãi mình lớn lên luôn. Và cũng thi đấu đá banh ở mức độ phong trào thôi, nhưng mà cũng cố gắng đó. Rồi sau này Trí tìm thêm được cái môn võ Muay Thái nữa, và Trí tập nó thêm 5 năm nữa. Và cuối cùng sau cái chặng đường mà tuổi 20, từ tuổi thứ 10 đến tuổi 20 rồi tới 30 tuổi luôn á, là Trí thử rất là nhiều môn rồi. Tới bây giờ là Trí thấy cảm giác như là môn nào mình bay vô mình cũng chơi được. Tức là mình không có giỏi hơn người ta, nhưng mà mình chơi được. Và sau này thì Trí có một cái khái niệm riêng của cho mình thôi, là thử hết mọi thứ. Và sắp tới thì Trí bắt đầu tập thử surf skating, là kiểu như lướt ván trên bộ, trên trên bờ. Không phải lướt ván trên bờ, lướt ván phải trên bờ đúng không? Surfing là lướt sóng chứ, lướt sóng trên bờ. Là trên cái ván, nhưng mà bạn lên những cái gờ á, rồi bạn lướt qua lướt lại. Thì Trí vừa đăng ký một cái trải nghiệm ở trên Vibe, cái công ty của Trí luôn. Thì có một bạn làm cái này, host cái này ở Sài Gòn, Trí đặt luôn rồi mai Trí ra Trí thử đây. Và Trí nghĩ là tới lúc mà mình cần thêm một vài môn thể thao nữa, mình khám phá những cái thứ bên ngoài những gì mình đã biết. Và đối với Trí cái đó nó trở ngược lại, nó giúp luôn cái linh hồn của mình. Tại linh hồn của mình cũng cần những cái mới, những cái thứ mà minh chứng cho cái việc đa dạng của cuộc sống này đó. Còn phía linh hồn thì chỉ chọn Curate như Trí đã chia sẻ rồi, nó rất là tốt. Và tất nhiên thì những nghe nhạc hay là xem phim cũng được, nhưng mà cố gắng chọn cái gì bạn có thể tạo ra được. Tại trưa nay có một câu chuyện cũng vui, là trưa nay thì Trí có một đứa em, một người em mà Trí rất là yêu quý, đó là Huỳnh Tiên á. Bạn đang thi cái cuộc thi à đúng rồi, Huỳnh Tiên có một cái tập làm podcast với Trí trước 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 kia luôn, lâu lắm rồi, trước khi mà Trí làm tự sự luôn á, có một tập với Huỳnh Tiên. Thì Tiên đang thi cái Miss Cosmo, là cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ á. Thì hôm nay Tiên mới tới văn phòng của Trí để mà nhờ Trí xem qua cái bài thuyết trình của Tiên trong cái cuộc thi đó. Thì vô tình là cái bài thuyết trình của Tiên ngày hôm nay lại là về stress. Xong Trí nói tối nay anh cũng làm cái podcast về stress. Cái xong Trí nói cái này là cái duyên. Sau cái Tiên mới chia sẻ với Trí là cái này của bạn sẽ nói về art therapy, đó là trị liệu về trị liệu với lại nghệ thuật, hay là nghệ thuật trị liệu gì đó, trị liệu với nghệ thuật đúng hơn. Thì lúc mà Trí xem qua cái bài đó Trí thấy rất là hay, tại vì góc nhìn của Tiên rất là thực tế. Tức là khi mình nói về cái việc là mình phòng chống stress cho, hay là lo lắng về cái sức khỏe tinh thần của người khác á, Trí đã đi rất là nhiều sự kiện và những cái hội thảo, và họ nói về những thứ vĩ mô rất là nhiều. Họ nói về cái việc là xây dựng nhiều hơn những cái trường, hay là những cái môn đào tạo về chính quy về tâm lý, hay là mở thêm nhiều cái bệnh viện tâm lý, hay là đầu tư nhiều hơn về mấy này mấy kia. Tất nhiên những đó thứ đó rất là tốt, nó là những thứ vĩ mô và nó cần thời gian để nó làm. Nhưng mà Trí thích cái cách mà Tiên tiếp cận cái bài đó là làm những thứ mà chúng ta trong xã hội hàng ngày chúng ta có thể làm được. Và Tiên nói về cái art therapy. Và Trí rất là thích. Trong đó thì Tiên, tại vì Tiên là nhà thiết kế thời trang, thành ra là bạn rất cái khả năng để bạn vẽ và bạn phối màu rất là tốt, và bạn tìm thấy được cái hay ở trong cái màu và cái những cái hình vẽ. Và lúc mà Trí hỏi sâu hơn về cái đó thì Tiên mới chia sẻ về những cái giống như là khi bạn giận bạn muốn chọn cái màu nào cho nó, tại vì bạn stress thì cũng có bạn stress thì bạn rất là dễ giận hay là cáu gắt. Thì chúng ta đôi khi chúng ta không, bởi vì các bạn cũng biết là cái tâm lý con người nó phát triển trước khi mà chúng ta có ngôn ngữ nữa, và ngôn ngữ nó có tuổi đời nó khá là ngắn trong sự phát triển của con người, thành ra là có những thứ chúng ta cảm nhận được, chúng ta thấy được, nhưng mà chúng ta không diễn tả bằng lời được. Mà ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường không dùng lời để diễn tả nữa. Thành ra là có những cái chúng ta chỉ nói, mình bị cái gì người ta cứ hỏi mình tại sao gắt gỏng hay khó khăn như vậy, thì mình cứ nói mình bị stress. Nhưng mà trong đó thì có một đống thứ mà cần cứ diễn tả được. Thì cái việc mà cho những cái màu lên những cảm xúc của mình cũng là một cách mà mình hiểu được thực tế mình đang nghĩ cái gì trong đầu của mình á. Thì chỉ thấy cái đó có tiếng nói chứ thấy ồ hay phết. Và vẽ nữa, đôi khi trí vô thức, chứ có nhiều lần Trí đang ngồi họp xong Trí lấy cái tay Trí cứ vẽ 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 tùm lum thứ trên cái tờ giấy vậy. Mình thì nhìn vô màn hình trong cái buổi họp mà tay mình cứ vẽ vẽ, xong cứ mắc cười lúc mà Trí họp xong Trí nhìn lại cái nguyên cái tờ giấy mình vẽ toàn là hình xoắn ốc không, xoắn 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 thế này giống như là vũ bão vậy. Xong Trí nghĩ ra có thể là trong cái buổi họp đó là mình đang cực kỳ là tập trung và mình thấy mọi thứ nó như vũ bão luôn á, và mình đang trong cái vòng xoáy của suy nghĩ á, thành ra cái tay mình cũng có xoáy xoáy thế này nè. Thì Trí thấy ở cuối cùng thì cái việc mà mình vẽ cũng là một cách để mình thể hiện cái tâm trí và cái trạng thái tâm lý của mình. Chứ cái này hay phết. Sau đó giờ không nghĩ ra. Sau đó thì Trí mới bắt đầu tìm tìm hiểu về vẽ. Thì năm nay các bạn có thấy, chắc bạn không biết, tại Trí vẽ khá là nhiều thứ. Trí hay xem mấy cái tutorial trên TikTok á, về vẽ sketching á. Xong Trí vẽ đầy mấy cuốn sổ của Trí đó mà. Vì thấy nó cũng là một cái hay, là nó nuôi dưỡng cái linh hồn của mình. Ok, đó là những thứ mà Trí lan man về cái cơ chế chống stress. Nó không theo cấu trúc gì hết, nhưng mà Trí nghĩ là nó là những mảng miếng mà chúng ta có thể hình dung được trong cuộc sống của mình. Cái điểm tiếp theo Trí muốn nói đến đó là cái những giấc mơ. Ít khi nào mà chúng ta nói về những giấc mơ khi chúng ta stress, hoặc là những thứ đó mình sẽ không thấy nó nổi lên khi chúng ta nói về stress. Thế này, Trí nghĩ là lúc mà Trí chia sẻ và nói chuyện với nhiều bạn thì mấy bạn cứ nói là mấy lúc mà mình mơ mình hay stress. Mình chỉ thấy là ngược lại, nó là những lúc mình stress thì mình hay mơ. Tại vì như Trí chia sẻ rất nhiều trong những cái tập mà mình Trí nói về cái phần vô thức á, là khả năng cao khi mà mình bị đè nén cái gì á, hay là cái phần vô thức của mình nó không được tỏ bày thông qua tập luyện, thông qua mindfulness, hay là thông qua cái gì cái linh hồn của mình, những cái thứ mà mình tạo ra thì nó bị đè phía sau. Và stress là nó càng đè mọi thứ xuống sâu nữa. Thì khi mà nó sâu quá thì tất nhiên là nó có sự phản kháng. Và những thứ trong vô thức và tiềm thức của mình chỉ có một nơi để có thể giải bày thôi, là hai nơi chứ. Một cái là phóng chiếu ra bên ngoài, hai là trong những giấc mơ. Và Trí thấy này nó xảy ra khá thường xuyên với mình trong những giai đoạn mà Trí stress. Tại stress là Trí cũng mơ khá là nhiều, và những giấc mơ đó đôi khi nó màu sắc nó cũng khá là, nó là khá là bi quan. Nhưng mà chính vì nó bi quan và nó hơi đáng sợ, thành ra nó mới cho mình cái chuông cảnh tỉnh, đúng không? Để mình hiểu hơn, giấc mơ nó hay ở chỗ là nó cũng giống như vẽ mà vô thức. Nó là những mảnh vụn của những rất là nhiều thứ trong thâm tâm của mình, nhưng mà nó không theo một trật tự và cấu trúc nào hết. Tất nhiên chúng ta đều cảm nhận được giấc mơ đó là mình vui hay mình buồn hay mình sợ hãi, nhưng mà chúng ta không rõ nó là những cái gì. Nhưng mà cái thời điểm mà Trí bắt đầu quan tâm nhiều tới giấc mơ của mình đó, thì Trí mới thấy là nó có những thứ nó muốn nói và nó cần mình lắng nghe. Nhưng mà nó không phải là trực diện, nó là những cái hình ảnh mà vỡ vụn thành những miếng, di chuyển theo một cái trật tự hầu như là không có. Hay là Trí nói là thế nào, di chuyển không theo trật tự và không theo một cái trình tự mà nó có logic, và nó cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy, hết cái hồi này tới hồi kia. Và chính vì như vậy chúng ta không nhớ được. Nhưng mà khi mà chúng ta ngước thức dậy mà có thể là tìm cách nào để mà trở về với nó, thì chúng ta có thể thấy được một vài mảng miếng đó. Trí nhớ cái thời gian mà Trí có những cái căng thẳng trong cái công việc của mình, trong công ty của mình á, thì Trí cũng có giấc mơ về co-founder của Trí là Hoàng. Nếu các bạn biết Vibe Trí thì bạn biết Hoàng. Thì Hoàng là giống như cánh tay phải của Trí vậy, và cũng là một người em và một người đồng sáng lập của công ty của Trí, Vibe Trí. Thì có những giai đoạn Trí cũng có những cái cảm xúc căng thẳng với bạn. Thì tới một ngày Trí có một giấc mơ là bạn với Trí đi cái thang máy ở trong nhà Trí luôn. Trí có cái thang máy lên cái tầng số 4 là tầng của phòng Trí. Và không biết tại sao tới tầng số 4 xong bạn bước ra, xong bấm nút nào đó, xong cái thang máy Trí nó rớt tạch xuống tầng 1 và không có dừng ở tầng nào hết. Và Trí rơi tự do trong thang máy của mình. Và lúc đó Trí tỉnh dậy, Trí rất là trong cái trạng thái là sợ hãi, kiểu như là bạn biết cảm giác đứng trong thang máy mà nó rơi tự do thế nào, đúng không? Thì lúc mà Trí nghĩ sâu về giấc mơ đó, Trí mới thấy có thể trong tâm thức của mình nó nói là mình rất là cần bạn, bạn đang có, bạn giữ, tức là cái vị thế trong người, trong bạn là, tức là hình ảnh của bạn trong đầu của mình là bạn là người đang nắm cái gì đó và bạn có thể chọn để rời bỏ và đưa mình trở về cái trạng thái hụt hẫng ở phía dưới đấy. Và tất nhiên nó không phải là thực tế đâu, nhưng mà nó là thực tế của thực tế của tâm thức của mình, là mình đang nghĩ như vậy. Và Trí nhìn vô đó thì Trí mới thấy cái cảm giác nó xảy ra, nếu mà nó đã xảy ra nó như thế nào, và Trí cảm nhận được là cái nỗi sợ nó như thế nào. Và nó giúp mình định hình được là mình đang nghĩ cái gì trong đầu của mình, nó có thực tế hay không, nhưng mà nếu mà nó thực tế nó xảy ra thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Và Trí chơi với lại cái ý tưởng đó một thời gian thì Trí mới nhận ra là mình có khả năng để mà mình đọc nó và mình cấu trúc cái tư duy mình lại, để mà mình không có hiện thực cái đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì đó là một cái điểm Trí thấy cũng là thú vị, và giấc mơ nó muôn màu ở chỗ đó. Thì trong cái nhánh mà phân tâm học của Cao Jung á, thì Cao Jung là người phân tích rất là nhiều về giấc mơ. Xuyên suốt cuộc đời ông phân tích tới 80.000 giấc mơ, và Trí nghĩ là nó cũng có một cái yếu tố chính xác nào đó ở đây. Tất nhiên là có như vậy, giấc mơ mình thấy là nó bullshit, nó cũng chả có giải thích được cái gì, nó cũng lung tung, nhưng có vài giấc mơ nó cho mình những cái manh mối thì mình để ý tới nó được. Nhưng mà cái này không có đúng sai, tại vì Trí nói thật chứ, có những giấc mơ Trí bình luận về nó, Trí thử phân tích nó, giải bày nó thành một thứ mà Trí hiểu được á, Trí sau một hồi Trí thấy nó make sense với mình. Nhưng mà một hồi nữa trời suy nghĩ, lỡ mình đang nghĩ sai về nó thì sao? Hay là mình đang sáng tạo quá hay không? Tức là mình đang sáng tạo với lại một cái thứ mà nó khá là bình thường, nó không có gì phải sáng tạo. Cái mình nghĩ một hồi nó ra lum la hết. Giống như là đọc cái bài văn, bài thơ gì đó mà tác giả thì nghĩ tới số 5 thôi, mình nghĩ tới số 10 dạng vậy. Xong Trí mới thấy là cũng có thể. Thành ra khi mà Trí nói về cái này, Trí không nói là ok chúng ta phải xem tất cả giấc mơ và cứ thấy cái gì trong đó là phân tích nó ra rồi coi nhớ giống như là cái Bible của mình. Trí không phải. Chúng ta làm có một cái chủ đích, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta nghĩ. Không phải gì chúng ta nghĩ, chúng ta suy luận nó cũng đúng hết. Nhưng mà có những thứ thì nó sẽ khá là rõ ràng và nó thực tế. Và chỉ có cái đó thì mình làm được thì mình mới thấy cái đó thôi. thì các bạn có thể thử nghĩ về cái hướng đó như thế nào. Ok, đó là về giấc mơ. Cái điểm tiếp theo là gì nhỉ? À, cái điểm tiếp theo là Trí muốn nói về cái Trí hay gọi là cố gắng bám vào cái thường thức, cái common sense, hay là có một cái sự rõ ràng nào đó trong cái thời điểm mình stress. Tại vì Trí có nói chuyện với một số bạn của Trí mà hiện giờ các bạn đang làm ở cái vị trí cũng khá là cao cho những cái tập đoàn, và bạn này thì là làm vị trí của luật sư nữa, thành ra là cuộc sống của bạn gặp màu stress ghê lắm và có rất là nhiều thứ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn luôn. Nhưng mà Trí thấy thú vị là khi Trí ngồi chia sẻ với bạn, nghe câu chuyện của bạn, Trí thấy những cái thứ mà Trí thấy ngay trước mắt của mình mà đang gây vấn đề stress cho bạn á, thì bạn từ chối. Và những cái lý do bạn nói là gây stress cho mình á, Trí thấy nó hoàn toàn không phải là vậy. Tức là cái thực tại của bạn với những thực tại mà Trí nhìn vào, Trí thấy nó khác nhau hoàn toàn. Có thể là mình nói là người trong cuộc mới hiểu hết mọi thứ, nhưng mà cái này thì Trí có một cái góc nhìn khác, là đôi khi Trí đứng bên ngoài Trí nhìn vào Trí thấy nó rõ ràng hơn chút. Và Trí cũng cố gắng để nói bạn là xem nào, cái thứ mà gây stress cho bạn đó nó khá là rõ ràng, nó ngay trước mặt mình luôn, giống như là hút thuốc quá nhiều, một ngày hơn một gói thuốc, uống cà phê quá nhiều, không tập luyện một ngày nào luôn, không bao giờ thiền, hay là mindful hay là chánh niệm gì đó, rồi cũng không bao giờ thích âm nhạc. Thì bạn lại nghĩ là một cái thứ khác, bạn nghĩ về những xung đột trong gia đình, bạn nghĩ về yếu tố công việc, này kia dạng vậy. Tức là những thứ mà không phải ngay trước mắt của mình, và Trí thấy những cái đó nó ngay trước mặt mình luôn á, tại sao người ta không thể nhìn vào. Thì cái Trí cũng cố gắng để mà đưa bạn tới cái thường thức nhất có thể, là xem nào cái đó là ngay trước mặt á, bây giờ mình có thể là giải quyết vấn đề đó trước hay không, trước khi là mình qua vấn đề mà cái nó sâu xa hơn là những quan hệ với mình với gia đình mình cần phải xử lý nó. Thì Trí cố gắng kêu bạn đăng ký tập gym, thì cuối cùng bạn cũng bắt đầu đi tập gym rồi. Bạn vừa bỏ thuốc lá và giảm cái số lượng caffeine sử dụng lại, và Trí kêu bạn chuyển qua decaf là dạng cà phê mà không có caffeine đó. Đó, rồi khuyến khích bạn ngồi chánh niệm, ngồi thiền này kia, hay là chậm lại một chút. Tất nhiên bạn không thích, nhưng mà có một số cái bạn làm được, và Trí thấy từ từ nó cải thiện. Bây giờ là tới tháng thứ ba trong cái hành trình đó rồi, Trí thấy bạn cải thiện khá là nhiều luôn. Và bạn bảo là cái cuộc sống tình dục của bạn trở lại như xưa. À, không tốt như xưa nhưng mà cũng mãi mãi là cũng ok, là trước đó là coi như là bạn không có cảm xúc gì chuyện đó luôn. Xong Trí nghĩ cái này là một cái hay. Và đôi khi nó ngay trước mắt mình đó, mà đôi khi mình không nhận ra được. Và cái việc là có một cái người mà có thể ngồi kế mình và cho mình biết những cái sự thật về mình đó, đôi khi nó cũng tốt. Tại Trí có một cái TikTok video mà Trí nói về cái này nè. Trí nói là chúng ta cần một cái nhà thông thái của mình đó, một người mà có thể nói về những cái thảm họa hay là những cái đúng cái sai của mình mạnh thật nhất luôn á, không có che đậy gì hết đó. Mình cần một người như vậy. Và trong giai đoạn stress mình cần một người như vậy lắm luôn á. Chứ không phải là nếu mà gọi là an ủi thì Trí có thể nói là ok, tao thấy mày nghĩ đúng rồi, có thể là nên giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà Trí nghĩ không, cái này mới trước mặt nè, có thể làm được nè. Thử suy nghĩ về nó, có thử thay đổi nó đi, có thể làm được đó. Thì Trí chỉ nghĩ là vậy thôi. Thì đó là một cái câu chuyện nhỏ thôi. Tất nhiên là Trí không nói là mình giỏi về vấn đề này. Trí càng làm podcast mà càng nhiều người hỏi Trí chia sẻ về những cái vấn đề của mọi người, Trí càng thấy Trí chả biết gì luôn. Trí không thể nào mà thật sự là giỏi về cái việc đó luôn á. Tại vì trước khi mà Trí có thể trả lời được, Trí phải hiểu bạn lắm luôn. Trí còn chém gió thì ai chém cũng được. Thành ra là càng lúc về sau thì Trí cũng hạn chế mà gọi là chia sẻ quá sâu về một cái câu trả lời hay một cái định hướng nào đó. Thường là Trí, nếu các bạn nào nhắn tin cho Trí thì biết là gần đây Trí có cái trạng thái khác, là Trí hay hỏi ngược lại các bạn. Trí bắt các bạn phải phải cho Trí câu trả lời trước, là Trí bắt mọi người phải suy nghĩ trước rồi Trí mới đưa cái câu trả lời của Trí. Thì đó là một cách như vậy á, tức là tại Trí thấy đa phần khi mà bạn có câu hỏi vướng mắc hay gì đó mà bạn có thể tự trả lời, tự cho mình góc nhìn trả lời và soi xét của nó, đứng dưới áp lực là phải phải cho Trí thấy được là cái đâu câu trả lời mà bạn thực sự nghĩ á. Tự nhiên bạn viết một hồi các bạn thấy ra câu trả lời của riêng mình luôn, thường nó là vậy. Nhưng mà Trí cũng không bỏ ra cái yếu tố là đôi khi mình chỉ muốn nghe từ người ta thôi, thì Trí cũng ok chuyện đó, là Trí cũng thả like thả tim, cũng reply, cũng an ủi này kia. Thì đó là Trí nghĩ là một cái phần nhỏ nhất mà có thể làm để có một cái gì đó tốt cho mọi người thôi. Nhưng mà làm nhiều quá thì đôi khi nó cũng sẽ hơi mệt với mình. Thì nên nếu bạn có những cái thứ nào mà bạn có thể là tư duy được mà kiểu như là thực sự cho mình một cái ngọn sáng mà soi vào cái vấn đề của mình, trả lời nó được, đặt câu hỏi đủ về nó, đôi khi nó cũng giúp mình nhiều lắm á. Thì nếu mà bạn có thể làm được cái đó, và những người nghe podcast ấy mà làm được cái đó, thì Trí thấy nó giống như là cái nghĩa vụ của mình nó gần như hoàn thành. Tại vì cái mục tiêu ban đầu mà Trí tạo ra, Trí cũng nói là cái điều cuối cùng Trí muốn trở thành là trở thành một cái con cá của mọi người. Trí muốn thành cái cần câu hơn. Và làm sao để mà có thể cho mọi người có thể biết cái cách nào để mà giải quyết vấn đề của mình. Sao cái Google Home xong này nó nói nhiều quá chứ. Nói chung là Trí vẫn nghĩ là nó không khó để mà cho người ta những gì họ muốn. Nhưng mà cái khó nhất vẫn là cho người ta có thể thực sự là tin tưởng vào chính họ có thể giải quyết những vấn đề của họ. Đó là những cái mục tiêu mà Trí đề ra từ ban đầu, và Trí cũng cố gắng làm tốt nhất có thể cái nhiệm vụ đó của mình. Còn một ý nữa là Trí nghĩ là cái việc mà biết cái gì đó là common sense, thường thức á, tức là nhìn vào những thứ mà nó ngay trước mắt của mình á, đôi khi nó đòi hỏi cái sự thông suốt nhất định của mình, cái clarity mà một tập Trí có nói về nó đó. Trong giai đoạn stress cái này nó khó diễn ra. Nhưng mà Trí nghĩ là cái điều kiện cần của mình là một chút vừa đủ sự thông suốt để chúng ta nhận định được đâu là cái hướng đi của mình và lũi theo nó. Nó giống như là cái cảm giác các bạn biết là các bạn đang bơi mà các bạn ngập nước không? Cái điều mà các bạn sẽ cố gắng làm nhất là làm sao để ngồi lên mà hớp được một hơi để biết là mình có thể kéo dài thêm được 30 giây nữa để mình đi tới cái con đường hay là cái nơi mà có thể là thoát ra được cái vũng này. Thì Duy nghĩ đôi khi nó cũng là vậy, tức là trong lúc mà mình gập lặn trong stress, trong cái guồng quay của hamster, làm sao để mà mình dừng lại chút mà mình ngó ra, mình hít một hơi, mình nhìn xung quanh tổng tổng cục mọi thứ, chỉ là một cái đủ nhanh, một cái chớp mắt hay là một cái hít thở lúc mà cái phổi mình không còn oxy nữa, hít một cái, nhìn lại mọi thứ. Đôi khi nó là một cái thứ điều kiện cơ bản cần nhất để mà mình thấy là ok, bây giờ đây là những cái option của mình, đây đi tới đó, cho mình một số cái dũng khí để mình đi tới nó được, có thể là vậy lắm á. Cuối cùng thì cái điểm cuối cùng mà Trí muốn nói trong tập này á là túm mọi thứ lại luôn á nha, thì Trí nghĩ là stress nó sẽ đưa bạn lên một cái bậc cao mới. Trí nghĩ là ít khi nào mình nói đến cái này, nhưng mà đa phần những người mà Trí thấy là tích lũy những cái stress trong quá khứ mà đủ mà không giết chết họ, thì thường họ rất giỏi trong việc quán xuyến cái stress của mình. Tức là họ biết đâu là cái, có hai thứ. Thứ nhất là họ biết đâu là cái bờ bên ngoài, cái bờ xa nhất mà họ có thể đến được để họ không bị vỡ vụn, và họ di chuyển trong cái lãnh thổ đó rất là tốt, là không thể nào mà bước ra ngoài rớt xuống dưới được luôn á, tức là họ di chuyển trong đó thôi. Cái thứ hai á là họ biết cách nới rộng cái lãnh thổ đó ra bằng cách là có thể là tập luyện thân tâm trí hay gì đó, đẩy giãn nở cái vùng lãnh thổ đó ra, và họ có thể đi xa hơn trong đó được, nhưng vẫn vòng vòng trong đó chứ không đi ra quá quá xa. Tôi nghĩ là hai cái thứ đó giúp một người có khả năng quán xuyến cái hỗn tạp của stress, của lo âu rất là tốt. Thành ra là khi mà bạn nói tới stress, cuộc sống mình stress nhiều này kia, chứ nghĩ tất nhiên là mình gọi là tốt hay không tốt được, stress làm sao là tốt được, nhưng mà trong bức tranh tổng thể của 10, 20 năm của bạn, xong 20 năm nữa, thì có những thứ bây giờ bạn đang phải đối mặt á, nó là cái ngọn lửa cho bạn trong tương lai đó, đôi khi bạn không biết được. Thành ra là những người nào mà khủng hoảng tuổi 20, đôi khi tới tuổi 40 là trung niên họ lại không khủng hoảng dạng vậy. Thì đôi khi mình trả cái giá sớm, nhưng mà mình lại có những cái cơ chế kháng thương nó tốt hơn. Và Trí luôn nói về cơ chế kháng thương ở điểm này là vậy, tức là mình dùng cái stress để mà mình trị cái stress sau này của mình. Và mọi thứ khi nó diễn ra thì mình biết, mình đã trong thời gian đó rồi, mình đã biết cái điểm thấp nhất là gì rồi, thì mình sẽ không tới đó được nữa, mình sẽ không muốn tới đó, và mình sẽ không thể tới đó. Thì đó là một cách mà Trí nghĩ các bạn có thể nghĩ về stress trong góc nhìn của kháng thương. Thì là vậy. Ok, đây là cái tập Trí chia sẻ tùm lum thứ về stress, và Trí nghĩ là nếu nó hữu ích thì các bạn có thể là ứng dụng một vài thứ trong trong đó được. Còn việc mà để giảm stress như thế nào, gọi là theo khoa học hay theo tâm lý học, thì Trí nghĩ là trên mạng nhiều lắm. Bạn có thể search thêm về những cái cách mà để xả stress, nó có nhiều cái chỉ dẫn tùm lum la hết. Và Trí không có đọc lại trong cái tập này, tại Trí biết là nếu các bạn tìm trên mạng cũng đầy ra, mà không có lý do mà nói thêm về nó. Và tập này chỉ như đó thôi. Và Trí hy vọng là các bạn đã có một cái thời gian thú vị trong tập này. Và tập tiếp theo Trí ra sẽ là vào ngày sinh nhật của Trí, ngày 27 tháng 12. Và Trí sẽ sẽ là một tập có thể là rất là thú vị trong cái ngày quan trọng đó của mình, quan trọng mỗi năm của mình. Và hôm bữa có một bạn nói Trí về tập Animus nữa, và Trí nghĩ là có tới lúc Trí sẵn sàng để làm cái đó rồi. Thì có thể trong tháng này nếu Trí làm được thì Trí sẽ chêm vào trong giữa tháng. Còn nếu mà không á, lúc mà bận mà đang đi Hà Nội thì chắc là Trí để tới năm sau Trí làm luôn cho nó tươi mới. Cuối cùng thì Trí xin cảm ơn trở lại là cảm ơn Mainstay Simplicity đã đồng hành với Trí trong tập này và trong tháng 12. Trí vẫn sử dụng sản phẩm của Mainstay Simplicity. Đúng rồi, khi mà nói về stress á, là một trong những biểu hiện stress đầu tiên trên mặt của bạn nha. Thành ra là Mainstay Simplicity á, thì cũng hay nói về cái việc là kháng thương, là phòng phòng vệ hơn là làm cho bạn trở nên đẹp xuất sắc. Thì Trí nghĩ là trong giai đoạn stress thì cũng cần những cái quan tâm về cái bên ngoài của mình hay là mặt của mình. Và đó là những gì mà Trí cần chia sẻ trong tập này. Cảm ơn mọi người và xin hẹn mọi người vào ngày vào cái tập tiếp theo để cho nó dễ. Và Trí sẽ ra Hà Nội vào ngày 14 13 tới 18, và có hai sự kiện ngày 14 tới 16. Bạn có thể xem cái phần content trong cái link trong description để mà xem cái link đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.